Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Hai 30 tháng 6 năm 2014, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình phát thanh, Nguyễn Trung xin lược thuật các tin quan trọng trong ngày.
Các lực lượng Iraq tìm cách giành lại thành phố Tikrit. Bắc Triều Tiên sẽ đưa hai du khách Mỹ ra xét xử. Và Trung Quốc tống ra 113 người vì tội khủng bố ở Tân Cương.
Sau phần tin tức thời sự là bài tường trình từ Sydney của cộng tác viên Ngọc Hân.
Hội thảo tại Sydney với chủ đề Trung Cộng lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam, người Việt hải ngoại có thể làm gì?
Chúng tôi cũng có bài tường trình về chương trình không gian của Ấn Độ và về tình trạng công nhân di trú ở Thái Lan. Cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Mời quý thính giả đón nghe. Mở đầu chương trình phát thanh là phần tin có liên quan đến Việt Nam do Hoài Hương ghi nhận.
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng lên án hành động của Trung Quốc ngoài Biển Đông và kêu gọi chính phủ hãy ra sức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Phát biểu vừa kể được đưa ra hôm nay vào lúc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khai mạc phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 2014. Theo báo chí Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tố cáo Bắc Kinh là đã bất chấp đạo lý, pháp lý và quan hệ hữu nghị Việt-Trung cho hạ đặt giàn khoan trái phép để thăm dò dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam. Đây là phát biểu mạnh mẽ mới nhất của nhà lãnh đạo Việt Nam về vụ tranh chấp biển đảo với Trung Quốc. Ông Nguyễn Tấn Dũng nói hành động của Trung Quốc từ đầu tháng 5 tới nay không những xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam mà còn đe dọa nghiêm trọng tới hòa bình và an ninh khu vực. Ông Dũng cũng yêu cầu chính phủ ra sức bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc bằng các giải pháp phù hợp với luật quốc tế song song với các giải pháp phù hợp để giữ gìn hòa bình, ổn định và an ninh trật tự để có thể xây dựng và phát triển đất nước. Hội Nhà báo Việt Nam hôm qua cũng ra thông cáo yêu cầu Trung Quốc ngưng mọi hành vi vũ lực và rút giàn khoan cùng các tàu hộ tống và máy bay bảo vệ ra khỏi các vùng biển Việt Nam. Thông tấn xã Việt Nam hôm nay tường thuật rằng khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển thuộc khu đặc quyền kinh tế Việt Nam, Chủ tịch của Hội Nhà báo Việt Nam đã gửi thư cho Chủ tịch Hội Nhà báo toàn Trung Quốc để phản đối hành động của Bắc Kinh. Trong khi đó, Trung Quốc hôm qua đã triển khai từ 116 tới 122 tàu vào các vùng biển Việt Nam để bảo vệ giàn khoan 981 mà nước này đã hạ đặt từ đầu tháng 5, theo báo cáo của Cục Kiểm ngư Việt Nam. Báo chí Việt Nam đưa tin rằng các tàu Trung Quốc đã đưa vào vùng biển Việt Nam có 45 tới 47 tàu tuần duyên, 14 tới 16 tàu vận tải, 17 tới 19 tàu kéo, 34 tàu sắt và 6 tàu chiến. Tờ Tuổi Trẻ cũng tường trình rằng so với hôm thứ Bảy, có thêm 8 tàu mới của Trung Quốc tiến vào vùng biển Việt Nam. Các tàu của Trung Quốc được bố trí thành hai vòng, vòng trong chỉ cách giàn khoan 981 từ 6 tới 8 hải lý. Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết các tàu kiểm ngư Việt Nam vẫn tiếp tục tiến tới gần giàn khoan để đòi Trung Quốc rút tất cả các tàu và giàn khoan 981 ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Vẫn theo nguồn tin này thì các tàu cá Việt Nam vẫn tiếp tục đánh bắt cá ở các vùng biển truyền thống, cách giàn khoan hơn 40 hải lý. Từ The Wall Street Journal, số ra hôm nay trích lời các bộ trưởng cao cấp của Australia nói việc Trung Quốc phô trương sức mạnh quân sự ở Biển Đông gây quan ngại về vấn đề an ninh khu vực đã đẩy các nước láng giềng của Trung Quốc ở Á Châu gần tới giải pháp liên minh với Hoa Kỳ. Trong một nhận định mà tờ báo này nói là bộc trực nhất tính cho tới nay về vấn đề Biển Đông, Bộ trưởng Nội các Australia Malcolm Turnbull là cánh tay phải của Thủ tướng Tony Abbott nói rằng những xung đột giữa Trung Quốc và Việt Nam và Philippines không có lợi ích gì trong việc củng cố sự tin tưởng và nền an ninh của khu vực. Hơn 200 binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ và Philippines đã diễn tập một cuộc tấn công đồ bộ sử dụng các phương tiện như xe lội nước trong các cuộc tập trận hôm nay trên một bãi biển ở Tây Bắc Philippines đối diện với Biển Đông, nơi mà Manila đang có tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh. Hãng tin AFP tường trình rằng năm xe tăng lội nước xuất phát từ một tàu của Mỹ neo ở cách đó khá xa. Các binh sĩ thủy quân lục chiến trên xe lội nước được trang bị súng tự động đã đổ bộ lên bãi biển San Antonio Zambales, phía tây bắc thủ đô Manila. Cuộc diễn tập này được tổ chức trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên mang tên là CARA mà Hoa Kỳ vẫn tổ chức với các nước đồng minh ở Á Châu, kể cả với Philippines, để duy trì an ninh biển, củng cố các quan hệ đối tác và tăng cường khả năng phối hợp hành động. Cuộc diễn tập mới nhất diễn ra ở khu vực cách bãi cạn Scarborough khoảng 150 km về hướng Tây. Đây là một phần của cuộc tập trận kéo dài một tuần để tăng cường khả năng chiến đấu của Hải quân Philippines hầu bảo vệ vùng duyên hải của nước này. Các giới chức Philippines và Hoa Kỳ đã bác bỏ tố cáo cho rằng cuộc tập trận thường niên này là nhắm vào Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Ho Nam Hong đã gặp vị tương nhiệm Nhật Bản Fumio Kishida sáng hôm nay để thảo luận về những phương cách để tăng cường các mối quan hệ song phương và trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực. Nhật báo Thượng Hải hôm nay trích lời Ngoại trưởng Ho Nam Hong nói tại một cuộc họp báo chung sau buổi họp rằng hai ông đã đồng ý với nhau về nhiều vấn đề để củng cố hơn nữa các quan hệ và hợp tác song phương. Ông Ho Nam Hong cho biết ông sẽ ký một thỏa thuận với Ngoại trưởng Nhật Kishida để nhận một khoản trợ cấp và cho vay trị giá 143 triệu đô la Mỹ dành cho các dự án phát triển xã hội và kinh tế Campuchia. Ngoại trưởng Kishida nói đây là lần đầu tiên ông tới thăm Campuchia và cho biết mục đích của chuyến đi là để tăng cường thêm nữa các mối quan hệ song phương về mọi mặt, đặc biệt là về kinh tế, chính trị, thương mại, đầu tư và du lịch. Tân Hoa Xã cho biết hai vị bộ trưởng cũng đề cập tới các vấn đề khu vực. Liên quan tới vấn đề này, Ngoại trưởng Campuchia Ho Nam Hong nói nước ông ủng hộ việc giải quyết các vấn đề khu vực bằng phương cách hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế và không sử dụng vũ lực.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Tiếp tục phần tin quốc tế, các chiến đấu cơ của Iraq tối hôm qua đã thực hiện những vụ không kích nhắm vào các thành phố Tikrit ở miền Bắc. Trong khi tìm cách lấy lại quyền kiểm soát từ tay các phần tử chủ chiến Sunni, lực lượng đã tuyên bố thành lập một nhà nước Hồi giáo ở các vùng thuộc Iraq và Syria. Giao tranh tiếp tục ngày hôm nay ở Tikrit, một trong số vài thành phố bị các phần tử chủ chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant, tức ISIL, chiếm cứ trong một đợt tiến quân mạnh từ hồi đầu tháng 6. Hôm qua, trong tuyên bố thu thanh đăng tải trên mạng, ISIL nói rằng thủ lĩnh của nhóm này là Abu Bakr al-Baghdadi, hiện là người đứng đầu một nhà nước Hồi giáo theo như một thuật ngữ mang tính lịch sử, từng được sử dụng để gọi cho chính quyền của đế chế Ottoman đã sụp đổ sau Thế chiến thứ nhất. ISIL từng là một chi nhánh của Al-Qaeda ở Iraq, nhưng đã bị các thủ lĩnh của tổ chức khủng bố này từ bỏ hồi đầu năm nay vì nhóm này muốn thành lập một nhà nước Hồi giáo và bất tuân lệnh. Bắc Triều Tiên cho biết nước này chuẩn bị đưa hai du khách Mỹ ra xét xử vì có các hành động chống lại nước này. Hãng tin chính thức của nhà nước KCNA ngày hôm nay đưa tin rằng hai ông Jeffrey Fowle và Matthew Miller đã có các hành động thù nghịch, mà lời khai của họ cũng như bằng chứng đã khẳng định điều đó. Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên nói rằng ông Fowle, 56 tuổi, đã nhập cảnh vào nước này hồi tháng 4 và bị bắt vì có những hành động không đúng với một du khách. Bình Nhưỡng cho biết ông Miller, 24 tuổi, cũng nhập cảnh vào Bắc Triều Tiên hồi tháng 4 và bị bắt sau khi xé visa du lịch rồi đề nghị được tị nạn. Hiện chưa rõ có thông báo về ngày xét xử hai công dân Mỹ này. Bắc Triều Tiên cũng đã giam giữ nhà truyền giáo người Mỹ gốc Triều Tiên Kenneth Bay kể từ tháng 11 năm 2012. hiện ông này phải chịu án 15 năm lao động khổ sai vì điều mà Bình Nhưỡng nói là có các hành động thù nghịch chống lại Bắc Triều Tiên. Một trang web của nhà nước Trung Quốc đưa tin các tòa án ở tỉnh Tân Cương miền viễn Tây nước này đã tống giam 113 người hồi tuần trước vì các tội liên quan tới khủng bố cũng như các tội danh khác. TN.net ngày hôm qua đưa tin rằng các tòa án ở khu vực Kashgar đã tiến hành các phiên xử công khai hôm thứ Tư tuần trước để kết án 113 người vừa kể, trong đó có 4 người bị kết án tù chung thân. Khu vực giàu tài nguyên nơi sinh sống của sắc dân Hồi giáo thiểu số Uyghur đã chứng kiến tình trạng gia tăng bạo lực trong những tháng gần đây, dẫn tới một cuộc trấn áp kéo dài một năm mà Bắc Kinh gọi là các hoạt động chống khủng bố tại khu vực này. Ít nhất 350 người đã bị bắt giữ hồi tháng trước trong một cuộc đàn áp bạo động ở Tân Cương.
Quý thính giả đã nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Sau đây là bản tin thế giới do Nguyễn Trung vừa cập nhật. Ấn Độ hôm nay thực hiện một bước khác nữa để tiến tới mục tiêu tận dụng tiềm năng thương mại của chương trình không gian qua việc phóng lên quỹ đạo các vệ tinh của 4 quốc gia. Theo tường thuật của thông tín viên Anjana Pasricha của đài VOA tại New Delhi, Thủ tướng Narendra Modi nói chương trình không gian của nước ông là chương trình có hiệu quả cao nhất trên thế giới xét về giá thành. Mời quý thính giả nghe Linh Đan trình bày thêm chi tiết.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hỏa tiễn phóng vệ tinh Polar của Ấn Độ được phóng đi sáng hôm nay từ cảng Sriharikota ở miền đông, mang theo vệ tinh quan sát trái đất của Pháp nặng 714 kg cùng với 4 vệ tinh nhỏ hơn. Thủ tướng Narendra Modi đã dự khán vụ phóng và nêu ra rằng cả 5 chiếc vệ tinh được đưa lên quỹ đạo ngày hôm nay đều là vệ tinh của các nước tiên tiến.
Các vệ tinh ngày hôm nay đều là của các nước phát triển, Pháp, Canada, Đức và Singapore. Quả thực, đây là một sự thừa nhận và tán thưởng toàn cầu đối với năng lực không gian của Ấn Độ.
Vụ phóng này là một dấu mốc khác nữa của những nỗ lực của Ấn Độ nhằm giành lấy một phần lớn hơn của thị trường phóng vệ tinh toàn cầu, một thị trường có mức lời cao. Thủ tướng Modi đã nhấn mạnh tới yếu tố tiết kiệm trong chương trình không gian của Ấn Độ và nói rằng nước ông có thể trở thành nhà cung cấp dịch vụ phóng vệ tinh cho thế giới. Ông nêu ra rằng giá thành của một phi thuyền mà Ấn Độ phóng lên hỏa tinh hồi tháng 11 năm ngoái còn thấp hơn số tiền 100 triệu đô la mà Hollywood đã chi tiêu cho cuốn phim Galaxy.
Even today, our program stands out. Chương trình của chúng ta ngày hôm nay đã trở thành chương trình có hiệu quả kinh tế cao nhất thế giới. Các nhà khoa học của chúng ta đã cho thế giới thấy một mô thức mới của hoạt động thiết kế công trình với chi phí phải chăng và sức mạnh của trí tưởng tượng.
Chương trình hỏa tinh của Ấn Độ được nhiều người chú ý nhờ có kinh phí khá thấp là 73 triệu đô la. Khoản tiền đó chỉ bằng 1/10 khoản tiền cơ quan hàng không và không gian Hoa Kỳ đã chi tiêu cho một phi thuyền thám hiểm hỏa tinh mà họ phóng đi vài ngày sau vụ phóng của Ấn Độ. Các khoa học gia của Ấn Độ nói rằng tiết kiệm tiền bạc luôn luôn là một mục tiêu của một chương trình không gian có ngân sách hàng năm 1 tỷ đô la, rất ít so với ngân sách của những cường quốc không gian như Nga và Mỹ. Đây là ưu thế mà Ấn Độ hy vọng sẽ khai thác trong lĩnh vực phóng vệ tinh thương mại. Ông Modi cũng tìm cách dựa vào chương trình không gian của nước ông để thúc đẩy cho những nỗ lực ngoại giao trong vùng Trung Á. Ông kêu gọi các nhà khoa học nước ông dùng khả năng chuyên môn về công nghệ vệ tinh để giúp đỡ tất cả 8 nước thuộc Hiệp hội Hợp tác khu vực Nam Á, gọi tắt là SARRC.
Hôm nay, tôi kêu gọi cộng đồng không gian của chúng ta chấp nhận một sự thách đố là phát triển một vệ tinh SARRC mà chúng ta có thể dành riêng cho các nước láng giềng của mình, như một món quà của Ấn Độ. Một vệ tinh cung cấp nhiều loại ứng dụng và dịch vụ khác nhau cho tất cả các nước láng giềng của chúng ta.
New Delhi đã đối mặt với một số chỉ trích là một nước nghèo như Ấn Độ, thay vì tiêu tiền để phóng vệ tinh, nên dùng tiền vào những mục tiêu cấp bách hơn như cung cấp nước sạch và nhà vệ sinh cho dân chúng, Tuy nhiên, Thủ tướng Modi cho rằng chương trình không gian của nước ông đang đóng góp rất nhiều cho phúc lợi của người dân bình thường qua những sự ứng dụng trong các lĩnh vực như ứng phó với thiên tai và quản lý tài nguyên.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Các giới chức quân đội Thái Lan thừa nhận nạn tham ô của chính quyền và những người môi giới cùng với việc không chấp hành đầy đủ luật lệ chống buôn người đã làm cho vương quốc này bị xem là một trong những nước mà nạn cưỡng bách lao động và bóc lột lao động hoành hành dữ dội nhất thế giới. Thông tín viên Steve Herman của đài VOA có bài tường thuật từ Samut Sakhon, nơi giới hữu trách đang thiết lập những trung tâm một chỗ rừng để đăng ký công nhân di trú. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày chi tiết.
Để chứng tỏ tầm quan trọng mà tập đoàn quân nhân cầm quyền Thái Lan đặt ra cho nỗ lực chống nạn buôn người, Tham mưu trưởng quân đội Sirichai Distakun đã đến dự lễ khánh thành của một trong những trung tâm mới dành để ghi danh người lao động nước ngoài. Khoảng 2.000 người, phần lớn là người Miến Điện, đã tới đây trong ngày đầu tiên. Họ được chụp hình lăn tay và chụp hình phổi, thử nước tiểu và thử máu. Để đổi lại thì họ nhận được một thẻ căn cước lao động tạm thời. Nếu họ thông qua các cuộc kiểm tra lý lịch và sức khỏe thì họ sẽ được cấp phép để tiếp tục làm việc ở Thái Lan. Khoảng 200.000 người Campuchia đã chạy khỏi Thái Lan sau cuộc đảo chính ngày 22 tháng 5 vì họ lo ngại về một cuộc đàn áp nhắm vào những người lao động nước ngoài, bất kể là hợp pháp hay không hợp pháp. Tập đoàn quân nhân cho rằng vụ tháo chạy này phát sinh từ việc các giới chức Thái Lan tham ô đã tung ra tin đồn để họ có thể tống tiền những người Campuchia khi những người này quay lại Thái Lan. Đại tướng Sirichai nói rằng vụ này hoàn toàn là một sự hiểu lầm giữa đôi bên.
Chúng tôi đã để cho một số người trở lại vì các nhà kinh doanh sẽ khó làm ăn nếu những công nhân này không có mặt ở đây.
Anh Sam Phai, một công nhân ngành xây dựng, nằm trong số những người Campuchia không bỏ chạy về nước.
Tôi không muốn về quê. Tôi biết là một khi đã về thì rất khó trở lại. Tôi muốn tiếp tục làm việc ở đây. Ông chủ của tôi nói với tôi là tôi có thể ở lại Thái Lan nếu tôi lấy được loại thẻ mới này. Có thẻ này thì chủ tôi sẽ không để cho cảnh sát bắt tôi nếu có một vụ kiểm tra.
Theo sự trình bày của giới hữu trách thì hệ thống ghi danh mới dự kiến sẽ mang lại trật tự và sự thành thực. Các giới chức di trú cho đài VOA biết rằng họ định chuyển 90% lao động bất hợp pháp ở Thái Lan thành những người có quy chế hợp pháp. Tỉnh trưởng tỉnh Samut Sakhon, ông Atit Punyasopat, cho biết như sau.
Nói một cách tổng quát thì sự tham ô sẽ không còn nếu chúng tôi theo đúng thủ tục. Ở cấp tỉnh, chúng tôi đang tuân hành chính sách của Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia. Tiến trình này rất minh bạch.
Ông Min Ong, một người quê ở tiểu bang Rakhine của Miến Điện, đã làm việc cho các dự án xây dựng ở Thái Lan trong 2 năm qua. Ông đặt nhiều hy vọng vào hệ thống mới này.
Hệ thống cũ rất thối nát. Chúng tôi phải dựa vào những người môi giới để có thẻ chứng minh. Nhưng cảnh sát cũng cứ đòi tiền hối lộ khi chúng tôi trình thẻ. Tôi nghe nói thẻ chứng minh mới sẽ có ích nhiều hơn và được bảo đảm hơn.
Có một sự khích lệ khác nữa cho việc sử dụng hệ thống mới là sau khi ghi danh thì những công nhân không có giấy tờ hợp lệ sẽ được ân xá và những người chủ của họ nếu đưa họ tới các trung tâm một cửa sẽ không bị phạt như trước.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play. Trong 40 năm qua, di sản văn hóa của Campuchia đã bị đánh cắp trên quy mô lớn, với hàng ngàn cổ vật bị lấy đi từ hàng trăm địa điểm và được đưa lậu ra nước ngoài để bán cho các viện bảo tàng và những nhà sưu tập tư nhân trên khắp thế giới. Một cuộc nghiên cứu mới cho thấy phần lớn thủ phạm là những mạng lưới có tổ chức và hầu hết các cổ vật đã mất dạng và có lẽ không bao giờ tìm lại được. Từ Phnom Penh, thông tín viên Robert Carmichael của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày.
Trong khoảng thời gian từ khi cuộc nội chiến Campuchia bắt đầu vào năm 1970 cho tới khi chiến tranh chấm dứt 30 năm sau đó, các đền đài được xây từ hàng ngàn năm trước và những địa điểm lịch sử khác đã bị cướp phá một cách có hệ thống. Trong một vụ xảy ra hồi đầu thập niên 1970, binh sĩ chính phủ đã dùng một chiếc máy bay trực thăng của quân đội để chở các cổ vật từ cổ thành Pantai Chama được xây từ thế kỷ thứ 12 trong vùng Tây Bắc. Cũng tại nơi này vào năm 1998, các tướng lãnh của Campuchia đã đục phá 30 tấn cổ vật và chở sang Thái Lan trên 6 chiếc quân xa. Chỉ có một xe trong số đó bị chặn và cổ vật được trả về Campuchia. Số còn lại thì đã biến mất và có phần chắc là được mang bán trên thị trường chợ đen. Trong nhiều năm nay, các nhà nghiên cứu vẫn cho rằng những vụ đánh cắp cổ vật một cách táo tợn và có hệ thống như vậy chỉ là những vụ việc đơn lẻ. Họ cho rằng hầu hết di sản văn hóa Campuchia bị cướp phá bởi dân làng. Nhưng một cuộc nghiên cứu mới của các chuyên gia của Đại học Glasgow ở Scotland cho thấy là sự thể không phải là như vậy. Bà Tess Davis, một nhà khảo cổ học và là một luật sư tham gia cuộc nghiên cứu này, cho biết như sau.
Việc cướp phá có hệ thống và mua bán lậu các cổ vật Campuchia có dính líu rất chặt chẽ với cuộc nội chiến Campuchia và với hoạt động tội phạm có tổ chức ở nước này. Nó bắt đầu với một cuộc chiến, nhưng kéo dài rất lâu sau cuộc chiến. Và trên thực tế, nó là một hoạt động rất phức tạp, một hoạt động có tổ chức rất tinh vi để trực tiếp đưa cổ vật từ những nơi bị đánh cắp ở trong nước tới những nhà sưu tập, những viện bảo tàng và các công ty bán đấu giá hàng đầu trên thế giới.
Bà Davis nói rằng quân đội Campuchia và quân đội Thái Lan thường dính líu tới những vụ cướp phá cùng với các nhóm tội phạm. Dân chúng địa phương thường bị ép buộc tham gia như những công nhân. Các nhà nghiên cứu cho biết ở đoạn cuối của đường dây này ở Thái Lan là một tay môi giới ở Bangkok chuyên làm trung gian giữa các phần tử tội phạm với các nhà sưu tầm cổ vật và các viện bảo tàng. Cuộc nghiên cứu của Đại học Glasgow là một phần chính của những nỗ lực quốc tế nhằm tìm hiểu cách thức hoạt động của thị trường cổ vật bị đánh cắp. Đây là cuộc nghiên cứu đầu tiên cho thấy toàn bộ quá trình từ chỗ cổ vật bị lấy đi tại các di tích lịch sử cho tới khi các cổ vật vào tay những nhà sưu tập. Sự tàn phá di sản văn hóa Campuchia thật là dữ dội, nhưng thỉnh thoảng cũng có một số tin đáng mừng. Hồi đầu tháng này, Campuchia đã nhận lại 3 bức tượng lớn bằng người thật mà kẻ cắp đã lấy đi từ khu đền Co Ke trong thập niên 1970 và bán ra nước ngoài. 2 bức tượng khác trong nhóm đó đã được Viện Bảo tàng Nghệ thuật Đô thị New York trả về Campuchia hồi năm ngoái. Bà Tess của Đại học Glasgow cho rằng các nước trên thế giới cần phải chú ý tới vấn đề là việc cướp phá và mua bán lậu cổ vật thường là được thực hiện bởi các nhóm tội phạm có tổ chức và những nhóm vũ trang. And that link should be
a red flag for the world. Mối liên hệ đó phải là dấu hiệu cảnh báo cho thế giới ngày nay, vì chúng ta đang nhìn thấy sự việc giống hệt như vậy được lặp lại ngày hôm nay ở Ai Cập, Syria và Iraq. Việc này mang lại những hậu quả rất nghiêm trọng, không phải chỉ riêng cho các nước đó mà còn cho nền kinh tế thế giới và cho nền an ninh toàn cầu. Tiền bạc mà những nhà sưu tầm ở New York bỏ ra để mua cổ vật trên thế giới đang đi vào túi của những người rất xấu, và tôi nghĩ rằng những người trong giới nghệ thuật cần phải can đảm nhìn nhận vai trò của mình đối với những gì đang xảy ra tại những quốc gia này.
Trong trường hợp của Campuchia, tình trạng tệ hại nhất của nạn đánh cắp cổ vật giờ đây đã chấm dứt, một phần là vì không còn bao nhiêu cổ vật để đánh cắp. Tuy nhiên, sẽ có nhiều di tích lịch sử khác được khám phá trong những năm tới đây, và có phần chắc là những cổ vật đó sẽ gặp nguy hiểm. Theo giáo sư Davis, cách tốt nhất để bảo vệ các di sản lịch sử là giảm thiểu mức cầu, và điều đó đòi hỏi các nước phải truy tố những người mua bán lậu cổ vật.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Tiếp tục phần tin quốc tế, các nhà lãnh đạo của Ukraine, Nga và Pháp, Đức ngày hôm nay lại chuẩn bị hội đàm trong khi sắp hết thời hạn ngừng bắn ở miền đông Ukraine, cũng như sắp hết thời hạn để Nga tránh các biện pháp trừng phạt mới của Liên hiệp châu Âu. Sau khi các nhà lãnh đạo tham dự một cuộc họp bốn bên kéo dài 2 tiếng, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko ngày hôm qua thông báo rằng lệnh ngừng bắn mà ông tuyên bố hôm 20 tháng 6 sẽ kéo dài qua đêm thứ hai. Quân đội Pakistan cho biết đã phát động một cuộc tấn công trên bộ nhắm vào các cứ địa của Taliban nằm gần biên giới với Afghanistan sau khi sơ tán khoảng nửa triệu cư dân địa phương cũng như tiến hành 2 tuần không kích. Quân đội hàng ngày hôm nay cho biết đã bắt đầu tiến hành các cuộc lục soát từng nhà một ở Miranshah, một cứ địa ở Bắc Waziristan, để truy lùng các nhóm chủ chiến hoạt động ở cả Pakistan lẫn Afghanistan. Và tin cuối, một bản báo cáo về sức khỏe tâm thần theo yêu cầu của tòa án kết luận rằng ngôi sao điền kinh Nam Phi Oscar Pistorius không bị bệnh tâm thần khi bắn chết cô bạn gái người mẫu hồi năm ngoái. Các công tố viên cho rằng Pistorius biết rằng Reeva Steenkamp ở phía sau cánh cửa nhà tắm đóng kín khi bắn xuyên qua cửa.
Sau đây là bài tường trình từ Sydney, Australia do cộng tác viên Ngọc Hân gửi về.
Thưa quý vị thính giả, thứ Bảy vừa qua, cộng đồng người Việt tự do tại New South Wales, Australia đã tổ chức tại Trung tâm Văn hóa và Sinh hoạt Cộng đồng ở Sydney cuộc hội thảo với chủ đề Trung Cộng lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam, người Việt hải ngoại có thể làm gì? Buổi hội thảo quy tụ khá đông cử tọa mà phần lớn là đại diện các đoàn thể tổ chức và truyền thông. Người Việt tại Úc rất quan tâm đến tình hình căng thẳng hiện nay tại Biển Đông do việc Trung Quốc đơn phương hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 từ đầu tháng 5 trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam và 4 giàn khoan khác kế tiếp tại nhiều nơi ở Biển Đông. Mở đầu cuộc hội thảo, tiến sĩ Hà Cao Thắng, chủ tịch cộng đồng tại New South Wales cho biết lý do là để cộng đồng có dịp lắng nghe quan điểm của nhiều thành phần người Úc gốc Việt. Tiếp theo nhiều cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc về những động thái khiêu khích, xâm lược và chính sách nhu nhược của nhà cầm quyền tại Việt Nam. Diễn giả của hội thảo là luật sư Lưu Tường Quang, cựu chủ tịch cộng đồng người Việt tự do Liên bang Úc Châu, hiện diện trên bàn chủ tọa để góp ý trong cuộc thảo luận. Còn có các cựu và đương kim chủ tịch ở cấp liên bang và tiểu bang như bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, luật sư Võ Minh Cương, ông Nguyễn Văn Thanh, kỹ sư Phan Đông Bích, luật sư Võ Trí Dũng, v.v. Theo ông Lưu Tường Quang, hành động đơn phương và khiêu khích của Trung Quốc trong việc hạ đặt các giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam đã bị công luận chính giới quốc tế lên án và công luận người Việt trong và ngoài nước phẫn nộ, không những đối với Bắc Kinh mà còn đối với chính quyền tại Việt Nam. Nhiều người có vẻ ngạc nhiên về những động thái xác quyết chủ quyền mạnh bạo, khiêu khích tại Biển Đông của Bắc Kinh dưới thời ông Tập Cận Bình. Nhưng theo diễn giả, Bắc Kinh đã và đang theo đuổi chiến lược bành trướng bá quyền tại châu Á-Thái Bình Dương, cá biệt là đối với Việt Nam và Biển Đông, xuyên suốt trong 60 năm, kể từ đầu thập niên 1950, ngay sau khi Trung Cộng được thành lập. Trong chiến lược bá quyền này, Bắc Kinh theo đuổi và áp dụng chính sách giới hạn hoặc loại bỏ ảnh hưởng của Mỹ trong vùng và sẵn sàng chụp thời cơ mỗi khi có cơ hội. Vào năm 1956, khi Hải quân Pháp rút lui theo Hiệp định Genève và Hải quân Việt Nam Cộng Hòa chưa đủ mạnh, Bắc Kinh đánh chiếm phần phía đông của quần đảo Hoàng Sa Việt Nam và vào đầu năm 1974, khi quân lực Hoa Kỳ triệt thoái theo Hiệp định Paris 1973, Bắc Kinh chiếm đóng phần còn lại của quần đảo Hoàng Sa sau cuộc hải chiến với Việt Nam Cộng Hòa. Ông Lưu Tường Quang nêu ra thí dụ cụ thể, như tại hội nghị Genève 1954 về Đông Dương, ông Chu Ân Lai, thủ tướng kiêm ngoại trưởng Trung Quốc, đã theo đuổi sách lược mà chính ông đã soạn thảo và được Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc chấp thuận ngày 2 tháng 3 1954 nhằm vào 3 mục tiêu. Thứ nhất, phát huy thế đứng ngoại giao của Trung Quốc trên diễn đàn quốc tế. Thứ hai, đòi hỏi thế giới công nhận Trung Quốc là một đại cường và, thứ ba, áp đặt giải pháp chia đôi đất nước Việt Nam để tránh thất bại, nhìn từ quan điểm của Bắc Kinh trái với lập trường và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, vì Bắc Kinh lo sợ Mỹ có cơ hội phát triển ảnh hưởng và sự hiện diện quân sự tại Đông Nam Á. Bắc Kinh theo đuổi chính sách này trong năm 1954 khi Tổng thống Mỹ Eisenhower thành lập Tổ chức Liên phòng Đông Nam Á SEATO, cũng như trong năm 2014 khi Tổng thống Obama phát triển chính sách tái định vị của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương. Về sự phản bội của Bắc Kinh, ông Lưu Thượng Quang nói rằng Ngoại trưởng Phạm Văn Đồng, trưởng phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Geneva năm 1954 và là chứng nhân. Vậy mà 4 năm sau, với tư cách thủ tướng, ông vẫn ký công hàm 14 tháng 9 1958 gửi đến ông Chu Ân Lai để công nhận chủ quyền lãnh hải của Bắc Kinh tại Hoàng Sa và Trường Sa. Công hàm này thể hiện một chính sách yếu hèn và ngu xuẩn, gây nhiều khó khăn cho nhà cầm quyền Hà Nội trong cuộc tranh chấp Biển Đông với Bắc Kinh. Ngày nay, Việt Nam phải nỗ lực theo đuổi giải pháp đa phương, nhưng chỉ nên quốc tế hóa tranh chấp với Bắc Kinh tại các diễn đàn khu vực như ASEAN để đạt được một bộ quy tắc ứng xử COC có tính cách ràng buộc ASEAN cộng 3, ASEAN cộng 6, APEC, Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á, v.v. là những diễn đàn mà Việt Nam được ủng hộ rộng rãi hơn Trung Quốc. Một biện pháp khác có thể làm ngay là Việt Nam hợp tác với Philippines hoặc tự mình kiện Trung Quốc ra trước tòa án trọng tài thường trực chiếu theo phụ đính 7 của Công ước Luật Biển UNCLOS 1982 về cơ sở pháp lý của đường lưỡi bò Bắc Kinh. Trái lại, tại Diễn đàn Chính trị Liên Hiệp Quốc cũng như tại Hội đồng Bảo an, Việt Nam không phải là đối thủ của đại cường Trung Quốc về mặt chính trị, ngoại giao và kinh tế, theo lời ông Lưu Thượng Quang. Gần đây, chúng ta nghe nhiều ý kiến về vấn đề gọi là thoát Trung và thoát Cộng. Ý kiến của diễn giả là vấn đề thoát Trung không thể coi là hậu quả tất nhiên của việc thoát Cộng. Giả sử như ngày mai, một diễn biến tương tự như cuộc cách mạng Hoa Lài Bắc Phi Châu xảy ra tại Việt Nam, thì Việt Nam hậu Cộng sản vẫn phải đối phó với vấn đề thoát Trung. Nếu Việt Nam có thể cải tổ chính trị và kinh tế toàn diện, thì Việt Nam mới có thể trở thành một quốc gia dân chủ và độc lập về mặt chính trị và kinh tế đối với Trung Quốc. Trong bối cảnh này, một trong những con đường có thể dẫn đến kết quả là Hiệp ước Hợp tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương Trans-Pacific Partnership, gọi tắt là TPP, mà Mỹ đang thương thuyết vào giai đoạn cuối cùng với 11 nước khác, kể cả Việt Nam, Nhật Bản, Canada và Australia. Nếu thành công và được Quốc hội Mỹ phê chuẩn, Hiệp ước TPP sẽ kết hợp kể từ sau năm 2015 một khối tự do mậu dịch có khoảng 40% GDP toàn cầu, gần 30% giao thương thế giới, trong khi chỉ chia sẻ 11% trong tổng số 7 tỷ nhân loại. Ông Lưu Thượng Quang nói,
TPP đem lại nhiều hứa hẹn cho Việt Nam để cải tổ sâu rộng cấu trúc kinh tế, chẳng hạn như giảm hạ nền kinh tế quốc doanh, luật lệ trong sáng, kinh tế tài chính môi trường, tôn trọng tác quyền, bài trừ tham nhũng, tức là một nền kinh tế thực sự thị trường, chứ không phải chỉ là một nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Và không kém quan trọng là cải tổ sâu rộng các lĩnh vực công đoàn tự do, nhân quyền, phát triển xã hội, dân sự, v.v. Đây là những đặc tính cần thiết trong tiến trình dân chủ hóa, nhưng điều này chỉ có thể xảy ra nếu Hiệp ước TPP duy trì những quy định cơ bản lúc ban đầu mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang vận động ráo riết để Hoa Kỳ đồng ý chấp nhận ngoại lệ cho Việt Nam hoặc chỉ áp dụng một cách uyển chuyển. Đây là cơ hội để cộng đồng người Việt ở nước ngoài, đặc biệt là tại những nơi mà người Việt có dân số đông đảo với tư cách là cử tri, như tại Hoa Kỳ, Canada và Australia, vận động với chính giới và công luận để Hiệp ước TPP không bị thay đổi quá đáng trong mục tiêu cải tổ kinh tế và xã hội một cách sâu rộng.
Phần thảo luận kéo dài trên 3 tiếng đồng hồ. Như ông Lưu Thượng Quang đã nêu khả năng vận động chính giới tại quốc gia định cư, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến và kỹ sư Phan Đông Bích cho biết cộng đồng Việt-Úc dự định đệ trình kiến nghị tại Lưỡng viện Quốc hội Úc và bày tỏ lập trường của cộng đồng với Thủ tướng Tony Abbott và Ngoại trưởng Julie Bishop về tranh chấp Biển Đông và TPP. Tiến sĩ Huỳnh Long Vân, nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long và ông Vũ Trọng Khải, đài truyền hình SPTN, đặt vấn đề tổ chức song hành RCEP do Trung Quốc lãnh đạo và bao gồm 16 nước kể cả Việt Nam và việc Hà Nội có thể rút lui khỏi TPP vì các điều kiện cải tổ khắt khe. Theo ông Lưu Tường Quang, RCEP chỉ theo đuổi gia tăng mậu dịch mà không cải tổ sâu rộng, nên Việt Nam bên ngoài TPP vẫn bị lún sâu vào quỹ đạo của Trung Quốc. Trái lại, TPP sẽ giúp Việt Nam cải tổ để thoát Trung. TPP là cơ hội tốt vì hiện nay hàng xuất khẩu Việt Nam đến 11 nước TPP chỉ tương đương khoảng 2% tổng lượng nhập khẩu của họ. Tất nhiên, TPP cũng có nhiều thách đố. Nhiều ý kiến khác được nêu lên, kể cả vai trò của Vịnh Cam Ranh và một cuộc xung đột võ trang. Bà Mỹ Duyên đề nghị đóng góp cụ thể tài chính để cộng đồng có phương tiện làm việc. Luật sư Nguyễn Văn Thân vận động gây quỹ để trợ giúp sinh hoạt nhân quyền tại Việt Nam. Sau cùng, một phụ nữ trong cử tòa kêu gọi mọi người ủng hộ mạnh mẽ để giúp ban chấp hành trẻ trung của cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ. Ông Nguyễn Văn Thanh trình bày bản đúc kết ý kiến để ban chấp hành nghiên cứu theo sinh hoạt dân chủ của xã hội dân sự Úc Châu. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 303. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Ta đã học trong 4 bài trước những trường hợp if clauses và unless clauses. Hôm nay chúng ta chú trọng đến vài lỗi thường mắc phải của người học tiếng Anh như sinh ngữ 2 và làm bài tập về if clauses và unless clauses. Lỗi thứ nhất, quên viết hay phát âm S hay là ES ở động từ ở ngôi thứ ba số ít. Thí dụ, my sister helps my mother set the table before dinner. Em gái tôi thường giúp má tôi bày bát đĩa và đũa trên bàn trước bữa ăn tối. My sister also washes the dishes after the meal. Em gái tôi cũng rửa bát đĩa sau bữa cơm. Quý vị thấy hai động từ helps và washes. Thí dụ nữa, chủ từ là one ở ngôi thứ ba số ít, cho nên dùng hình thức số ít của be là is. One of the most often made mistakes of ESL students is the omission of the letter S in the verb in the third person singular of the present tense. Một thí dụ khác. Unless something unexpected happens, I'll see you tomorrow. Trừ phi ngày mai có chuyện gì bất ngờ xảy ra, còn không thì tôi sẽ gặp anh. Chủ từ something ở ngôi thứ ba số ít, cho nên động từ ở hình thức happens. Thí dụ khác. The American ambassador to France speaks French fluently and so does his wife. Ông đại sứ Mỹ ở Pháp nói tiếng Pháp rất nhuần nhuyễn và bà vợ của ông cũng thế. Chữ anybody và chữ no one ở ngôi thứ ba số ít. Does anyone have any matches? Does anybody have any matches? Có ai có diêm không? Câu trả lời không ai có diêm, trả lời no one does. Nhận xét, anyone viết liền một chữ, khác với anyone viết rời làm hai chữ. Anyone viết liền một chữ. Did anyone telephone? Có ai gọi điện thoại không? There's somebody at the door. Có người ở ngoài cửa. Anyone viết liền tức tương đương như anybody, bất cứ người nào, bất cứ ai. Khi bạn bước vào nhà mà không có ai, bạn hỏi is anyone home? Hay là is anybody home? Nhà có ai không? If anyone calls, tell them I'll be back soon. If anyone calls, tell him or her I'll be back soon. Có ai hỏi hãy nói tôi sẽ trở lại ngay. Anyone viết rời, bất cứ một người nào hay một vật nào. You can borrow any one book at a time. Mỗi lần bạn có thể mượn bất cứ một quyển sách nào. No one cũng ở số ít. No one wants to be used without knowing it. Chẳng ai muốn bị kẻ khác lợi dụng. Sau đây là 15 đại danh từ pronouns. Tận cùng bằng one, thing và body coi như ở số ít, singular. Thí dụ, each, mỗi một, anybody, somebody, nobody, everybody, one, one nghĩa là người ta, anyone, everyone, someone, neither, either, nothing, anything, everything, something. Những danh từ sau đây viết có S tận cùng, nhưng mà coi như ở số ít, và nếu theo sau bởi một động từ, thì động từ ấy ở hiện tại, ở số ít, có S. Thí dụ, economics, môn kinh tế học, mathematics, môn toán học, physics, vật lý học, athletics, môn thể thao, politics, chính trị, statistics, thống kê học, news, đánh vần, N-E-W-S, nghĩa là tin tức. No news is good news. Không có tin gì lạ, coi như là điềm lành. Sau đây là những thí dụ. Economics depends heavily on mathematics. Môn kinh tế học phụ thuộc rất nhiều về môn toán học. Nghĩa là học kinh tế thì phải giỏi toán. Statistics is useful in language testing. Môn thống kê học có ích trong việc trắc nghiệm ngôn ngữ. News of the layoff causes many people to get worried. Tin cho nghỉ việc làm cho nhiều người lo ngại. Chữ one off cũng ở số ít. One of our satellites is a loss in space. Một trong những vệ tinh của ta bị thất lạc trong không gian. Chủ từ của is là one. Một lỗi thứ hai, chúng ta phát âm sai vì nhìn vào mặt chữ và lý luận. Trong tiếng Anh có rất nhiều chữ, mà trong đó có một phụ âm điếc. Điếc tức là câm mà không phát âm. Ta đã học rằng phụ âm b, câm trong những chữ tomb, T-O-M-B là nấm mộ, tombstone, T-O-M-B-S-T-O-N-E, nghĩa là mộ bia, bomber, B-O-M-B-E-R là phi cơ oanh tạc. Nhưng âm b có phát âm trong chữ, trong động từ. Bombard, B-O-M-B-A-R-D, bombard, là oanh tạc, hay là nã rocket. Bombardier, B-O-M-B-A-R-D-I-E-R, bombardier, là phi công oanh tạc. Những chữ khác cũng có phụ âm bi câm như comb, C-O-M-B, comb, là lược, hay là chải đầu. Comb your hair before you go out. Con hãy chải đầu trước khi ra ngoài. Chữ nữa là debt, D-E-B-T, trong đó chữ bi câm, nợ. Debtor là con nợ, D-E-B-T-O-R. Còn chủ nợ là creditor, C-R-E-D-I-T-O-R. Những câu sau đây dùng chữ debt. They are $10,000 in debt. Họ nợ $10,000. I will be forever in your debt. Tôi chịu ơn ngài suốt đời. Một chữ nữa là plumber, đánh vần P-L-U-M-B-E-R, trong đó chữ bi câm. Plumber là thợ sửa ống nước, hay là ống cống, hay là ống cống trong nhà tắm. Để ý đến chữ plumber, chữ gốc của chữ plumber, chữ để chỉ người thợ sửa ống cống. Plumber, gốc từ tiếng Pháp, plombier, plombier, P-L-O-M-M-I-E-R, plombier. Nghĩa là worker in lead, người thợ chuyên về ống cống bằng chì, vì khi xưa ống nước làm bằng chì. Một chữ nữa là subtle, S-U-B-T-L-E. Subtle là nhẹ nhàng, khó nhận ra, tinh tế, tế nhị. Thí dụ như trong câu, one appreciates the subtle change in colors in the leaves in autumn. Ta cảm nhận được sự biến đổi từ từ của màu sắc lá cây vào mùa thu. One appreciates the subtle change in colors in the leaves in autumn. Một câu khác nữa là he put a lot of subtle pressure on his employees. Ông ta đã làm áp lực với nhân viên một cách khéo léo. She has a very subtle mind. Bà ấy có một bộ óc rất nhạy cảm. Một chữ nữa là doubt, D-O-U-B-T, trong đó bi câm, là nghi ngờ. When you are in doubt, consult expert opinions. Khi còn nghi ngờ, hãy hỏi ý kiến những nhà chuyên môn. He might show up later, but I doubt it. Anh ta có thể đến phút chót mới đến, nhưng tôi không tin như vậy. Một chữ nữa là womb, W-O-M-B. Trong đó chữ become nghĩa là tử cung hay là giả con, womb. Một chữ nữa là dumb, D-U-M-B, là ngu muội, đần độn. Một chữ nữa là S-U-B-P-O-E-N-E, subpoena, là cái chat gọi một người ra trước tòa. The court subpoenaed her to appear as a witness. Tòa gửi chat đòi bà ta ra làm chứng. Một lỗi nữa là âm EA hay phát âm nhầm. Vì nó phát âm một là y dài E và hai là E và ba là A. Âm EA thường phát âm là y dài như trong chữ neat, N-E-A-T. Neat nghĩa là sạch. At least, ít nhất. Speak là nói. Big là cái mỏ. Leak, L-E-A-K, leak, dò dỉ hay là tiết lộ. Nhận xét, những từ có E-E thường phát âm y dài. Thí dụ, greeting, chào đón. Sheet, tờ giấy. Nhưng chữ EA phát âm là A trong chữ break. To break là bẻ gãy hay là làm bể. Windbreaker là áo bluzon mặc chắn gió. Nhưng khi là danh từ chỉ bữa ăn sáng, breakfast, thì EA phát âm là E như trong chữ bed. Quý vị nghe lại. To break, phát âm A. Danh từ breakfast, phát âm E. Break, breakfast. Break, breakfast. EA phát âm là A trong steak. Beef steak. How do you like your steak done? Rare là còn tái. Medium rare là tái, nhưng còn hồng bên trong. Well done là chín. Phần lớn, A hay viết với nguyên âm A, tức là như chữ A trong tiếng Việt. Thí dụ, make, tạo ra. Break là thắng. Snake là con rắn. Milkshake là sữa sóc. Cake, bánh ngọt. Parking brake là thắng dùng khi đậu xe. That's a piece of cake. Chuyện đó dễ ợt. Một lỗi thường nhầm nữa là phụ âm P cầm. Thí dụ như chữ cup, C-U-P, cup là tách uống trà. Phát âm là cup hay là cup. Và chữ board, B-O-A-R-D là tấm kệ. Phát âm là board. Cup, board. Nhưng cái tủ để chén đĩa hay đồ ăn, kitchen cupboard, đánh vần C-U-P-B-O-A-R-D là cái chạn. Đọc là cupboard. Quý vị nghe lại. Cup, board, kitchen cupboard. Pneumonia, chữ P cầm. P-N-E-U-M-O-N-I-A là bệnh viêm phổi. Pneumonia. Chữ psalm, psalm là thánh ca, P-S-A-L-M. The choir sang the 23rd psalm. Ban đồng ca hát bài thánh ca thứ 23. Receipt, R-E-C-E-I-P-T, trong đó chữ P cầm, giấy biên nhận, đọc là receipt. Coup, C-O-U-P, coup là cuộc đảo chính, trong đó chữ P cầm. Corps, C-O-R-P-S, corps, là một sư đoàn. The Marine Corps, sư đoàn thủy quân lục chiến. Nhớ là chữ corps, C-O-R-P-S, trong Marine Corps, P-S cầm. Thường là chữ corps, C-O-R-P-S, hay dùng ở số ít, nhưng khi sang số nhiều, corps vẫn viết là C-O-R-P-S, corps, và phát âm là corps. Phân biệt, C-O-R-P-S-E, corpse. Corpse là xác chết. Bây giờ chúng ta sang đến phần ôn lại cách sử dụng if clauses và unless clauses. Sau khi nghe một câu, quý vị hãy nói câu ấy bằng tiếng Anh. Nếu bạn ăn nhiều quá thì sẽ mập. Quý vị có trả lời là If you eat too much, you get fat. Câu số 2, sắt sẽ đỏ nếu nó rất nóng. Quý vị có trả lời là iron goes red when it gets very hot. Vậy hai câu if you eat too much, you get fat và iron goes red when it gets very hot. Cả hai câu đó thuộc loại zero conditional, nghĩa là hễ có điều kiện ở if clause thì có kết quả ở main clause. Cả hai đều là simple present và simple present. Câu thứ ba, nếu mai trời đẹp thì tôi sẽ sơn cái cửa sổ. Quý vị có trả lời là if we have a fine weather tomorrow, I'm going to paint the window. Đó là một loại first conditional, simple present ở if clause, simple future ở main clause. Nhớ là trong những mệnh đề phụ mà chỉ thời gian bắt đầu bằng when hay là trong if clauses như trên, thì không viết if the weather will be fine tomorrow, mà viết là if the weather is fine tomorrow. Tuy viết là present tense mà ngụ ý tương lai. Chúng ta tiếp tục thực tập. Hãy nói bằng tiếng Anh. Giả sử bạn thất nghiệp bây giờ, thì bạn sẽ làm gì? Sự thật là bạn không thất nghiệp. Quý vị có trả lời là what would you do if you lost your job? Đó là một unreal present. Và câu nữa là nếu anh không lái xe liều lĩnh như vậy thì đâu đến nỗi gây ra tai nạn. Sự thật là anh ta đã lái xe ẩu và đã gây ra tai nạn. Quý vị nói bằng tiếng Anh. Đây là unreal past. Không có thể dùng unless được. If you hadn't driven so recklessly, you wouldn't have had this accident. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ vẫn quyết tâm theo đuổi một vai trò tích cực trên thế giới, và đặc biệt là trong khu vực Vịnh Ba Tư. Thật vậy, hợp tác quốc phòng của Hoa Kỳ với các nước trong khu vực chưa bao giờ mạnh mẽ hơn, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách vùng Cận Đông Ann Patterson phát biểu. Một thách thức nghiêm trọng trong khu vực là sự gia tăng những nhóm khủng bố lẻ tẻ đang tìm cách làm suy yếu hay lật đổ những chính phủ trong vùng. Đây chắc chắn là trường hợp ở Syria và Iraq. Trợ lý ngoại trưởng Patterson nói, tôi tin rằng chúng ta có thể làm được nhiều việc cùng nhau để kiềm tỏa và đẩy lùi mối đe dọa từ nhóm nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông, hay ISIL, muốn tạo ra một nhà nước khủng bố ở miền Tây Iraq và phía đông Syria. ISIL lợi dụng sự giận dữ lan rộng trong và ngoài khu vực về việc chế độ Assad đàn áp tàn bạo người dân. Sự đàn áp được nhóm Hezbollah và vệ binh cách mạng Iran hậu thuẫn. Để đánh bại ISIL, Hoa Kỳ và các nước trong khu vực cần phải chung tay phát triển những chính sách và giải pháp hữu hiệu đáp lại mối đe dọa nguy hiểm này. Những chiến lược chống khủng bố đôi khi đòi hỏi phải sử dụng sức mạnh quân sự, nhưng ngoại giao và phát triển cũng cần được sử dụng để làm suy giảm sức lôi cuốn mà những kẻ khủng bố vẫn có thể có đối với lớp người trẻ tuổi tức giận, bị tước quyền bầu cử và thất nghiệp. Một phần thách thức là tạo ra công ăn việc làm. Khu vực này có lượng dân số trẻ rất lớn, nhưng sẽ không có sự ổn định ở Trung Đông cho đến khi có một lượng lớn thanh niên thất nghiệp tìm được công ăn việc làm tốt. Cải thiện triển vọng của những người trẻ tuổi khắp khu vực sẽ đòi hỏi tăng cường đầu tư, mở mang thị trường, trao đổi thương mại trong vùng và hợp tác với các nước vùng vịnh, châu Âu và Hoa Kỳ. Sự thịnh vượng sẽ đòi hỏi cải cách rộng rãi các nền kinh tế Ả Rập để ít phụ thuộc hơn vào các khoản trợ cấp, để làm chậm tăng trưởng trong lĩnh vực thuê lao động công và để hạn chế nhu cầu năng lượng. Và cuối cùng, sự ổn định chính trị trong khu vực vẫn còn là một thách thức đáng kể. Cần một tư duy mới để giải quyết cường độ và chiều sâu của những vấn đề giáo phái đang đe dọa hòa bình khu vực. Trung Đông đã bước vào một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên mà trong đó nhu cầu của người dân được tiếp cận thêm quyền lực chính trị chính đáng và cơ hội kinh tế đang lớn mạnh. Những đòi hỏi này sẽ không biến mất. Hoa Kỳ đang tìm cách định hướng mình hiệu quả hơn về mặt chính trị và kinh tế với Trung Đông như là một đối tác lâu dài vì hòa bình và tăng trưởng kinh tế.
Quý thính giả vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Nguyễn Trung trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay.
Thưa quý vị, các chiến đấu cơ của Iraq tối qua đã thực hiện những vụ không kích nhắm vào thành phố Tikrit ở miền Bắc. Trong khi tìm cách lấy lại quyền kiểm soát từ tay các phần tử chủ chiến Sunni, lực lượng đã tuyên bố thành lập một nhà nước Hồi giáo ở các vùng thuộc Iraq và Syria. Giao tranh tiếp tục ngày hôm nay ở Tikrit, một trong số vài thành phố bị các phần tử chủ chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant ISIL chiếm cứ trong một đợt tiến quân mạnh hồi đầu tháng 6. Hôm qua, trong tuyên bố thu thanh đăng tải trên mạng, ISIL nói rằng thủ lĩnh của nhóm này là Abu Bakr al-Baghdadi, hiện là người đứng đầu một nhà nước Hồi giáo theo như một thuật ngữ mang tính lịch sử, từng được dùng để gọi cho chính quyền của đế chế Ottoman đã sụp đổ sau Thế chiến thứ nhất. ISIL từng là một chi nhánh của Al-Qaeda ở Iraq, nhưng các thủ lĩnh của tổ chức khủng bố đã từ bỏ ISIL hồi đầu năm nay vì nhóm này muốn thành lập một nhà nước Hồi giáo và bất tuân lệnh. Bắc Triều Tiên cho biết nước này chuẩn bị đưa hai du khách người Mỹ ra xét xử vì có các hành động chống lại nước này. Hãng tin chính thức của nhà nước KCNA ngày hôm nay đưa tin rằng hai công dân Jeffrey Fowle và Matthew Miller đã có các hành động thù nghịch, mà lời khai của họ cũng như bằng chứng đã khẳng định điều đó. Truyền thông ở nước Bắc Triều Tiên nói ông Fowle, 56 tuổi, đã nhập cảnh vào nước này hồi tháng 4 và bị bắt vì có hành động không đúng với một du khách. Bình Nhưỡng cho biết ông Miller, 24 tuổi, cũng nhập cảnh vào Bắc Triều Tiên hồi tháng 4 và bị bắt sau khi xé visa du lịch rồi đề nghị được tị nạn. Hiện chưa có thông báo về ngày xét xử hai công dân Mỹ này. Bắc Triều Tiên cũng đã tham gia giam giữ nhà truyền giáo người Mỹ gốc Triều Tiên tên là Kenneth Bay kể từ tháng 11 năm 2012. Hiện ông Bay phải chịu án 15 năm lao động khổ sai vì điều mà Bình Nhưỡng nói là có các hành động thù nghịch chống lại Bắc Triều Tiên. Một trang web của nhà nước Trung Quốc đưa tin các tòa án ở tỉnh Tân Cương miền viễn Tây nước này đã tống giam 113 người hồi tuần trước vì các tội danh liên quan tới khủng bố cũng như các tội danh khác. TN.net ngày hôm qua đưa tin rằng các tòa án khu vực ở Kashgar đã tiến hành các phiên xử công khai tối thứ tư tuần trước để kết án 113 người vừa kể, trong đó có 4 người bị kết án tù chung thân. Khu vực giàu tài nguyên, nơi sinh sống của sắc dân Hồi giáo thiểu số Uyghur, đã chứng kiến tình trạng gia tăng bạo lực trong những tháng gần đây, dẫn tới một cuộc trấn áp kéo dài một năm mà Bắc Kinh gọi là hoạt động chống khủng bố tại khu vực này. Ít nhất 380 người đã bị bắt giữ hồi tháng trước trong cuộc đàn áp bạo động ở Tân Cương. Một chuyên gia về đền bù được tập đoàn General Motors thuê nói rằng công ty sẽ đền bù hàng triệu đô la cho các nạn nhân bị tai nạn do lỗi kỹ thuật của bộ phận công tắc điện. Ông Kenneth Feinberg nói rằng các khoản đền bù sẽ được chi trả cho những người sở hữu các loại xe với mẫu mã và năm được cho là gặp trục trặc với bộ phận công tắc điện. Ông Feinberg trước đây từng triển khai các chương trình bồi thường cho các nạn nhân của vụ khủng bố nhắm vào Trung tâm Thương mại Thế giới năm 2001, cũng như các thảm họa khác. Ông nói, trong trường hợp của General Motors, các khoản đền bù sẽ được chi trả cho những người thiệt mạng hoặc bị thương trong các vụ đâm xe.
Phần tin tóm lược đã chấm dứt chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Mong quý vị đón nghe. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.